Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Suicidal Empathy Dying to be Kind là một cuốn sách phi hư cấu của Gatsat thuộc dòng bình luận văn hóa, tâm lý học tiến hóa và phê bình xã hội đương đại. Cuốn sách xoay quanh luận điểm cho rằng lòng trắc ẩn khi bị đẩy đến mức cực đoan và sai đối tượng có thể trở thành một lực tự phá hoại đối với cá nhân và cả xã hội. Sat dùng khái niệm này để phân tích những biểu hiện mà ông cho là đang làm méo mó trật tự đạo đức trong xã hội phương Tây, từ chính sách công, truyền thông cho đến cách công chúng phản ứng với tội phạm, di dân hay các nhóm được xem là yếu thế. Mục đích của sách không chỉ là tranh luận về cảm xúc, mà còn là cảnh báo về việc đánh mất khả năng cân bằng giữa sự cảm thông và lý trí khi ra quyết định xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, suicidal empathy là gì và vì sao Sat xem nó là một dạng lòng trắc ẩn bị lệch hướng? Trọng tâm của cuốn sách là khái niệm suicidal empathy, tức sự đồng cảm quá mức, sai chỗ và cuối cùng gây hại cho chính cộng đồng đang thể hiện nó. Gatsat không nói rằng đồng cảm tự thân là xấu. Ông cho rằng đây vốn là một năng lực người rất cần thiết, nhưng khi nó bị tách khỏi phán đoán lý trí, nó có thể dẫn đến những lựa chọn phản tác dụng. Trong cách ông lý giải, vấn đề không nằm ở việc cảm thông, mà nằm ở việc cảm thông với ai vào lúc nào và với hậu quả nào. Khi một xã hội đặt cảm giác dễ chịu đạo đức lên trên an toàn, công lý và sự sống còn dài hạn, nó dễ rơi vào tình trạng bảo vệ người, gây hại nhiều hơn người bị hại. Cuốn sách vì vậy xem suicidal empathy như một lỗi điều chỉnh trong đạo đức công cộng, nơi thiện chí bị biến thành một cơ chế tự làm suy yếu chính mình. Thứ hai, cách tiếp cận bằng tâm lý học tiến hóa để giải thích sự méo mó của cảm xúc đạo đức. Một điểm đặc trưng của sách là Sa'at diễn giải lòng đồng cảm bằng lăng kính tâm lý học tiến hóa. Ông xem đồng cảm là một đặc tính được tiến hóa để giúp con người hợp tác, bảo vệ nhóm và duy trì sự gắn kết xã hội. Tuy nhiên, một đặc tính có lợi trong môi trường này vẫn có thể trở thành bất lợi trong môi trường khác. Nhất là khi các chuẩn mực đạo đức hiện đại khuyến khích phản ứng cảm tính mà ít chú ý đến hệ quả. Theo hướng này, suicidal empathy không phải là sự thiếu đạo đức mà là sự vận hành sai của một bản năng đạo đức vốn hữu ích. Cuốn sách dùng cách nhìn đó để lập luận rằng con người có thể bị cuốn vào cảm giác mình đang tử tế, trong khi thực tế lại đang làm giảm khả năng tự bảo vệ của cộng đồng. Chính cách giải thích qua tiến hóa làm cho cuốn sách khác với những bài bình luận văn hóa thông thường, vì nó cố gắng gắn cảm xúc với cơ chế sinh học và chức năng xã hội dài hạn. Thứ ba, phê phán các xu hướng chính trị và văn hóa xem nạn nhân là trung tâm tuyệt đối. Cuốn sách gắn suicidal empathy với một số xu hướng văn hóa đương đại, đặc biệt là khuynh hướng tôn vinh vị thế nạn nhân và xem mọi sự răn đe là tàn nhẫn. Sat cho rằng, trong nhiều không gian công cộng, từ học thuật đến truyền thông, việc thể hiện sự cảm thông đôi khi trở thành một dấu hiệu đạo đức bắt buộc, còn các chuẩn mực về trách nhiệm, kỷ luật và ranh giới lại bị gán là thiếu nhân văn. Từ đó, ông lập luận rằng, những người gây hại, các nhóm gây rối trật tự hoặc những hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể được nhìn nhận quá mềm, trong khi nạn nhân thật sự bị đẩy ra rìa. Đây là một phê phán mang tính văn hóa nhiều hơn là chính sách đơn lẻ vì nó nhắm vào kiểu tư duy coi cảm xúc của một số nhóm là tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá đúng sai. Cuốn sách muốn chỉ ra rằng nếu lòng trắc ẩn không còn gắn với công bằng và trách nhiệm, nó có thể bị biến thành công cụ hợp thức hóa sự yếu kém trong quản trị xã hội. Thứ tư, tại sao cuốn sách nhấn mạnh đến biên giới xã hội, an ninh và nghĩa vụ với cộng đồng của chính mình? Một mảng lớn trong lập luận của Sa'at là sự đối lập giữa lòng trắc ẩn dành cho bên ngoài và nghĩa vụ đối với cộng đồng gần gũi hơn. Ông thường dùng các ví dụ về di cư bất hợp pháp, tội phạm hay các chính sách mềm tay với người gây nguy hiểm để minh họa cho điều ông xem là sự đảo ngược ưu tiên. Ý tưởng ở đây là xã hội không thể tồn tại chỉ bằng thiện chí vô điều kiện, vì mọi cộng đồng đều cần ranh giới, luật lệ và khả năng tự vệ. Nếu một hệ thống ưu tiên cảm xúc của kẻ vi phạm hơn sự an toàn của cư dân hợp pháp, thì đó không còn là nhân từ, mà là sự tự làm suy yếu trật tự chung. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh một nguyên tắc rất thực dụng rằng lòng trắc ẩn hữu ích phải đi cùng trách nhiệm với người dân, sự ổn định của thể chế và quyền được an toàn của đa số. Điểm đáng chú ý là Sa'at không chỉ bàn về chính sách mà còn bàn về tâm lý chấp nhận hy sinh tập thể vì cảm giác đạo đức ngắn hạn. Cuối cùng, vì sao suicidal empathy gây tranh cãi và cách nó đặt câu hỏi về giới hạn của empathy? Cuốn sách gây tranh cãi vì nó đụng trực diện vào một giá trị thường được xem là gần như tuyệt đối, đó là empathy. Nhiều người lo ngại rằng khi chỉ ra mặt trái của đồng cảm, Sa'at đang cổ vũ sự lạnh lùng hoặc khước từ lòng nhân ái. Nhưng chính điểm gây tranh luận này lại là điều khiến sách có sức nặng trong thể loại bình luận xã hội. Saad không phủ nhận giá trị của đồng cảm mà cố phân biệt giữa đồng cảm có kỷ luật và đồng cảm mù quáng. Ông muốn người đọc tự hỏi liệu một phản ứng được xem là tốt về mặt cảm xúc có thực sự tốt về mặt đạo đức và xã hội hay không, so với nhiều cuốn sách bàn về lòng trắc ẩn. Tác phẩm này khác ở chỗ nó không dừng ở tầng đạo lý chung chung, mà đặt empathy vào bài kiểm tra về hệ quả quyền lực và khả năng sống còn của cộng đồng. Vì thế, nó hấp dẫn độc giả thích các tranh luận sắc bén về văn hóa, chính trị và tâm lý học, đồng thời cũng buộc người đọc phải cân nhắc đâu là giới hạn hợp lý của sự cảm thông. Kết luận, Suicidal Empathy Dying to be Kind phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến phê bình văn hóa, tâm lý học tiến hóa, triết học đạo đức và các tranh luận chính trị hiện đại về công bằng, an toàn, di cư và trách nhiệm xã hội. Cuốn sách đặc biệt hữu ích với người đọc muốn hiểu vì sao một giá trị tích cực như empathy lại có thể bị biến thành công cụ làm méo mó, phán đoán công cộng nếu thiếu lý trí và giới hạn. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc buộc người đọc suy nghĩ lại về cách cân bằng giữa lòng tốt và hậu quả, giữa cảm thông và nghĩa vụ, giữa thiện chí và khả năng tự vệ của cộng đồng. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm của Gad Saad nổi bật ở giọng điệu đối đầu rõ rệt, khung phân tích tiến hóa và nỗ lực biến một cụm từ dễ nhớ thành một khái niệm tranh luận rộng hơn về sự suy yếu của chuẩn mực xã hội. Dù đồng ý hay phản đối luận điểm của ông, người đọc vẫn có thể rút ra một lợi ích quan trọng, đó là học cách phân biệt giữa lòng trắc ẩn có trách nhiệm và lòng trắc ẩn tự phá hủy. Nếu bạn muốn ủng hộ Gad Saad, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!